Bố y quan đạo, chương 1126, chó điên Vi Cường, góc truyện audio.com, đài truyền hình Giang Nam mới phát một chuyên mục cảnh sát nhân dân vĩ đại, nhiệt huyết vì dân. Thật ra chuyên mục này chủ yếu nói về điển hình của chiến tuyến công an, tăng cường đạo đức nghề nghiệp và xây dựng tư tưởng, nắm chặt tố chất kinh nghiệm và kính dâng tinh thần, để tính kỷ luật, lực chấp hành và cảm giác sứ mạng của lực lượng cảnh sát có thể đuổi kịp yêu cầu vào lúc này của xã hội Giang Nam. Ở Cục Công an tỉnh, người nắm công tác này chính là Vi Cường, đài truyền hình Giang Nam tình nguyện cung cấp chuyên mục. Tất nhiên Cục Công an sẽ không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy. Một năm qua Giang Nam đã xảy ra nhiều sóng gió, những đội ngũ cảnh sát chịu đủ nghi vấn về tố chất nguy cơ tín nhiệm của quần chúng nhân dân với cảnh sát đạt đến mức độ nguy cơ chưa từng có. Cục trưởng Vi, ý tưởng cơ bản là vậy, anh xem có gì cần bổ sung và chỉ thị gì không? Trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an, Phó chủ nhiệm phòng biên tập đài truyền hình kiêm trưởng phòng chuyên mục Hoàng Mẫn Hà đang báo cáo công tác với Vi Cường. Hoàng Mẫn Hà đang dần dần đi từ phía sau lên phía trước. Đầu tiên nàng được làm trưởng phòng chuyên mục, sau đó căn cứ vào quyết nghị của đài truyền hình mà lại là Phó chủ nhiệm phòng biên tập. Hai chức vị này đều rất có thực quyền, Hoàng Mẫn Hà bản thân rất ham quyền, sau khi bỏ công tác dẫn chương trình thì nàng không cảm thấy thất lạc, ngược lại còn có vẻ rất quyết tâm. Nàng đảm nhiệm chức trưởng phòng chưa được bao lâu thì công tác phát triển tốt, rõ ràng là một dấu hiệu rất tuyệt. Lẽ ra với độ tuổi của Hoàng Mẫn Hà thì nàng còn phải ở trên vị trí người dẫn chương trình vài năm nữa, nhưng cá nhân nàng có thiên phú và chí hướng, có khuynh hướng làm cán bộ lãnh đạo. Hơn nữa gần đây Chu Quốc Lập rất có khí thế, nàng được đề bạt trong đài truyền hình cũng chẳng có mấy lời tranh luận. Xem tại Chuân Phao, VN trong miệng tất cả những người dẫn chương trình đồng lứa và trẻ hơn đều gọi Hoàng Mẫn Hà là chị Hoàng, năng lượng của chị Hoàng trong đài truyền hình và thể chế được miêu tả rất kỳ diệu, mơ hồ còn làm người ta sùng bái. Nghe nói đài truyền hình có một phóng viên mới đến không hiểu quy củ, đưa tin về vấn đề xử lý nước thải và trực tiếp đắc tội với nhân vật quyền quý ở Thành Đô. Người ta tuyên bố muốn phóng viên kia cao tầng đài truyền hình đều không có biện pháp nào, cục diện khi đó rất xấu hổ và bất đắc dĩ. Cô phóng viên này được Hoàng Mẫn Hà dẫn dắt có thể nói cực kỳ tin phục và sùng bái chị Hoàng. Sau khi gây ra tai họa thì nàng lập tức chạy đến báo cáo với chị Hoàng, Hoàng Mẫn Hà chỉ cần dùng điện thoại văn phòng gọi đi vài lần, cuối cùng sự việc kết thúc. Không những người ta không làm khó gì cô phóng viên này, hơn nữa buổi chiều còn có người đến đài truyền hình xin lỗi, mà ngày hôm sau cô phóng viên thực tập cũng được chuyển lên chính thức, sau đó được ủy thác trách nhiệm. Chuyện này chẳng phải bí mật gì ở đài truyền hình, ai cũng thảo luận, ai cũng kính sợ và tôn trọng Hoàng Mẫn Hà. Thực tế thì Hoàng Mẫn Hà là người trời sinh có phong thái lãnh đạo, nàng có thể nói là cực kỳ bao che khuyết điểm, tất nhiên dù tuyến dưới có thế nào thì nàng cũng phải giữ khoảng cách và tạo nên uy tín. Hoàng Mẫn Hà hiểu chút bí quyết nhỏ, trước kia đài truyền hình có một phó giám đốc cực kỳ cay nghiệt, người nào cũng sợ. Nhưng Hoàng Mẫn Hà lại đắc tội với hắn, hai người náo loạn, Hoàng Mẫn Hà lại dùng cách lung. Góc truyện audio.com, lạc nhân tâm, mặt khác Hoàng Mẫn Hà cũng có những đối đãi khác nhau với đám người khác nhau, có một phần là người một nhà, như vậy nàng sẽ thân mật ra vẻ chị hai. Đối với đa số đám người khác nàng cao ngạo, hình tượng cường thế, nhưng chỉnh thể thì tất cả luôn nói nàng khá tốt, phát triển ở đài truyền hình rất hòa đồng, sau này bấu víu được Chu Quốc Lập thì càng khác biệt. Tất nhiên Hoàng Mẫn Hà lúc này lại khôn khéo và có biểu hiện như một đứa bé trước mặt Vi Cường, là một người phụ nữ quyền mưu, thật ra cũng là người trời sinh lợi thế, nàng đã sớm nghe nói về Vi Cường. Quan trọng là Chu Quốc Lập có dặn dò nàng phải chú ý làm tốt công tác quan hệ với Vi Cường, Chu Quốc Lập đã nói rất rõ. Cục trưởng Vi và Chủ tịch Trương là bạn bè rất thân. Một câu nói của Chu Quốc Lập đã làm Hoàng Mẫn Hà cung kính với Vi Cường như Bồ Tát. Tất nhiên Hoàng Mẫn Hà cũng biết rõ tâm tư của Chu Quốc Lập. Chu Quốc Lập được kiêm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Công an là cơ hội Trương Thanh Vân ném cho. Nhưng xét về phương diện khác thì Trương Thanh Vân lại điều một người thuộc dòng chính và cực kỳ đáng tín nhiệm vào làm trợ thủ cho Chu Quốc Lập. Điều này nói rõ quan hệ giữa hai bên rất vi diệu, cực kỳ mấu chốt. Hơn nữa trước kia Chu Quốc Lập có vướng mắc với Vi Cường, nếu Chu Quốc Lập muốn thì cũng hàn gắn rất khó, tất nhiên hắn cũng có ý dựa vào Hoàng Mẫn Hà. Tác dụng của người phụ nữ không phải chỉ ở trong chăn, nếu nói một cách thô tục thì sau khi rời khỏi giường thì người phụ nữ phải trợ lực cho Đỗ Dũng, như vậy mới thật sự là phụ nữ. Hoàng Mẫn Hà rõ ràng có năng lực như thế, Chu Quốc Lập ít nhất cũng đang bồi dưỡng nàng. Vi Cường đối mặt với báo cáo của Hoàng Mẫn Hà mà ngáp vài cái liền, những ngày nay hắn chủ yếu quan tâm đến sự kiện công viên kỹ thuật, vì vậy mà có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Công viên Kỹ thuật Giang Nam là Hề Mai Ngọc xảy ra sự việc ngoài ý muốn, Chu Quốc Lập kinh sợ, suy xét có lẽ vì sợ khó thừa nhận trách nhiệm. Đối với Vi Cường thì hắn rất bực bội, hắn và Hề Mai Ngọc đều là người dòng chính của Trương Thanh Vân, hai người thường tiếp xúc với nhau nhiều lần, trong lòng Vi Cường cực kỳ thừa nhận nhân phẩm và thế lực của Hề Mai Ngọc. Loại người đồng sự cùng một tuyến như hai người có cảm tình sâu hơn những kẻ cùng đơn vị với nhau rất nhiều. Trước tiên Vi Cường tự mình đưa người đến khống chế hiện trường, sau đó trực tiếp miễn chức đồn trưởng đồn công an ở gần công viên kỹ thuật mà không cần trưng cầu ý kiến của đảng ủy chính quyền địa phương. Vi Cường là một người hung ác có tiếng trong chiến tuyến công an, hắn là người ngang ngược bá đạo, đôi khi vung tay xử lý sự việc mà không cần quan tâm hậu quả. Tất nhiên những biểu hiện kia chỉ là giả dối mà thôi, trong lòng Vi Cường luôn biết rất rõ, khi nào thì ra đòn phủ đầu, khi nào thì nể mặt. Hắn sẽ tỏ ra tôn trọng và bộ phục đối với người được thừa nhận. Nhưng Vi Cường sẽ trở thành chó giữ đối với đối thủ, hơn nữa còn thuộc vào loại cắn vào không nhà. Công viên kỹ thuật phát sinh sự việc nghiêm trọng, hắn tự mình cầm lái, vài chục tên tội phạm hiểm nghi bị bắt. Sau khi sự việc phát sinh, Vi Cường đã không qua con đường đặc thù mà bắn tiếng, hắn nói trên đời không có tường không lọt gió, chuyện công viên kỹ thuật ai chọc dao sau lưng thì tốt nhất tự đứng ra, đừng để hắn tìm được manh mối. Đợi đến khi hắn điều tra, gocchuyenaudio.com, được dù đối phương là loại người gì, nếu không đùa chết người thì hắn không còn là họ Vi. Những lời này tất nhiên chỉ là vài phát biểu hàm hồ, mọi người nghị luận lại có vẻ như thật. Nếu thật sự tích cực điều tra thì Vi Cường sẽ chẳng nói những lời này làm gì, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn có nói hay không cũng chẳng còn quan trọng là người ta đã thấy Vi Cường nổi danh là công tử Giang Nam đã nổi nóng. Đây cũng là một người không ra bài theo quy tắc thông thường, người không có việc gì nên tránh xa một chút, nếu không may bị chó điên này cắn thì chẳng còn gì. Tất nhiên mất hết mặt mũi sẽ có lực uy hiếp mạnh hơn rất nhiều so với những vấn đề khác. Vi Cường là cán bộ con nhà quan, hơn nữa lúc này lại có thực quyền và chỗ dựa cứng nhắc, hắn điên khùng thì có ai dám tranh phong. Được rồi, tốt rồi. Vi Cường ngáp một cái rồi nói, hắn không thèm giữ hình tượng trước mặt người đẹp đài truyền hình, tác phong tùy tiện không thay đổi. Thực tế Hoàng Mẫn Hà trong mắt Vi Cường cũng không phải là một người phụ nữ, khi thấy Hoàng Mẫn Hà thì hắn đã cười vào mặt Chu Quốc Lập, hắn cảm thấy Chu Quốc Lập quá thấp kém, chẳng ra gì. Trước nay Chu Quốc Lập từng là một tồn tại là chiếc gương với Vi Cường, ngày xưa khi Vi Cường vào chiến tuyến công an thì cực kỳ kính sợ và tôn trọng Chu Quốc Lập. Nhưng sau này vết rách giữa Chu Quốc Lập và Vi Trung Quốc ngày càng lớn, trong mắt Vi Cường thì hình tượng Chu Quốc Lập ngày càng xa vời. Thần tượng tan vỡ chính là một quá trình trong sự trưởng thành của con người, thực tế thì khoảng thời gian Chu Quốc Lập chèn ép mới chính thức làm cho Vi Cường trở nên trưởng thành. Bây giờ Chu Quốc Lập trong mắt Vi Cường đã không còn hào quang thần tượng như năm xưa, đã chuyển biến thành một thái độ không ngó ngàng đến. Chu Quốc Lập lăn lộn lâu năm ở cục công an nhưng đến thời điểm bây giờ vẫn còn phải vá víu, ít có ý nghĩ cải cách hệ thống công an, như vậy thì còn làm được gì? Nếu nói lời ác thì Chu Quốc Lập tìm phụ nữ quá kém, Hoàng Mẫn Hà ngoài hai cục thịt thừa trước ngực thì có thứ gì là mùi vị phụ nữ? Nữ nhân họa thủy, Hoàng Mẫn Hà có như vậy sao? Nếu nói thì phải là tục tằng, phải là dục vọng thấp kém. Những phụ nữ có sự nghiệp thường rất quyến rũ, Vi Cường thừa nhận điều này, ví dụ như những người phụ nữ bên cạnh Trương Thanh Vân, người ta mới thật sự là phụ nữ có sự nghiệp. Hoàng Mẫn Hà căn bản chỉ là một trưởng phòng bé như hạt vừng nhưng lại tỏ ra hăng máu như gà trọi, cứ vài ngày lại báo cáo công tác, Vi Cường cảm thấy rất chán ghét. Không thể không nói cách nhận thức của Vi Cường với Hoàng Mẫn Hà có chút cực đoan, Vi Cường vì không quan tâm đến Chu Quốc Lập nên cũng có chút ý nghĩ không tốt với phụ nữ của đối phương. Thường thì giang sơn dễ đổi tính nết khó rời, những năm này Vi Cường càng trưởng thành cũng coi như là lão quan trường giảo hoạt nhưng tính cố chấp vẫn không thay đổi. Sở dĩ Vi Cường dám hung ác và điên khùng chính là vì có sự quấy phá của nhân tố bản tính, những thứ này không bao giờ thay đổi, tất nhiên những thứ này tồn tại trên người Vi Cường vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm. Thực tế thì Vi Cường là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt thì có thể là đao giết người, dùng không tốt thì sẽ tự đả thương chính mình. Quan trọng là phải xem ai đang sử dụng, không thể nghi ngờ Trương Thanh Vân biết rất rõ về Vi Cường, sử dụng cũng rất quen tay. Cách chương.